con dâng Chúa đôi tay này, từng vật vả làm cho tế tái. Con dâng Chúa đôi bờ vai, gánh gồng nặng trĩu bao ngày. Con dâng Chúa đôi chân này, đi tìm hạnh phúc miên mặt trông lên ngài, kỳ nỗi buồn làm cho chơi vơi. Đây đau đớn sẽ bờ môi, những lần gục ngã trong đời. Đây mơ ước trôi qua rồi, đã làm sâu héo nụ vì lạy Chúa. Con luôn tin yêu, dù băn khoăn lo âu mọi điều, dù ngàn tiếng khóc than điều hiu, dù đời sống đau thương còn
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, ai ở trong anh chị em là người đang mắc nợ, xin giơ tay. Mắc nợ. Rồi, chị cho tôi biết chị nợ cái gì?
Dạ nợ tiền.
Nợ bao nhiêu?
Dạ cũng nhiều nhiều quá cha.
Nhiều.
Trăm mấy hai trăm.
Trăm mấy hai trăm mà nhiều gì? Có nợ không? Có không? Còn ai nợ gì nữa? Đâu ai nợ nữa, giơ tay, sợ hết rồi à? Rồi con nợ cái gì?
Thưa cha, con nợ ngân hàng.
Anh nợ bao nhiêu?
Dạ con nợ 50.
Người trăm, người 50. Rồi còn con nợ gì bao nhiêu?
Cha mắc nợ nhiều lắm ạ. Con mất nhà rồi.
Mắc gì?
Mất nhà rồi.
À, mất nhà rồi, nợ nó xiết nhà mất rồi. Rồi còn con nợ gì?
Thưa cha, con nóc nợ con rể, con gái con đến 70 triệu rồi á.
Nợ con rể, con gái con đến 70 triệu. Và còn rất là nhiều người nữa. Mà khi mà tôi nhận được là những tin nhắn, rồi những điện thoại và những lá thư xin khấn, tôi thấy hai điểm mà ngày hôm nay người ta mang nhiều cái nỗi băn khoăn nhất. Thứ nhất là sức khỏe. Cha cầu nguyện cho con, người thì ung thư, người thì trầm cảm, người thì tâm thần, người thì nhức đầu, người sổ mũi, người thì mất ngủ, có người thì còn ngứa đầu nữa. 12 giờ đêm gọi thưa cha, con ngứa đầu quá, không ngủ được, cha cầu nguyện cho con. Nói chị ngứa đầu mà chị gọi tôi giờ này tôi cũng nhức đầu lắm. Đó là cái mà ai cũng lo lắng vì lý do sức khỏe. Sức khỏe là vàng, là bạc, là kim cương. Có tiền, có bạc cũng không mua được sức khỏe. Cho nên người ta sợ nhất là sức khỏe, và cầu nguyện cũng hầu hết là xin cha cầu nguyện cho con chữa lành bệnh tật thân xác cũng như tâm hồn. Và Đức Giêsu khi mà Ngài đi loan báo tin mừng cứu độ, đi đến đâu thì Ngài loan truyền tin vui, tin cứu độ và chữa lành mọi người ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền. Chúng ta đọc tin mừng cách đây 2-3 bữa, Đức Giêsu gọi các môn đệ, chọn được 12 ông và Ngài đi loan báo tin mừng, rồi chữa lành mọi người ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền. Và bất cứ ai bệnh tật đến với Đức Giêsu, đụng chạm đến Ngài, thì tin mừng nói có một sức mạnh, có một năng lực kỳ diệu từ nơi Đức Giêsu phát ra và chữa lành tất cả mọi người. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai mà anh chị em xin khấn, xin cầu nguyện là nợ nần. Cha ơi, nó xiết nhà mất rồi. Cha ơi, con rể, con gái con nó đang đòi mà không trả nó là nó đuổi ra khỏi nhà. Cha ơi, là bây giờ con tuyệt vọng lắm rồi. Mỗi tháng con phải trả tiền lời không là cả 50-60 triệu tiền lời không. Vốn chưa ăn thua gì mà lời cứ như thế. Cha ơi, con cùng đường lắm rồi, con chỉ nghĩ đến cái chết thôi chứ còn không có cách nào giải quyết được. Rất là nhiều người ngày hôm nay nợ nhiều lắm. Mà tôi thấy cách đây 20 năm, 30 năm lúc mà mình nghèo, tôi chả thấy ai xin khấn để mà hết nợ, vì chả có ai nợ gì cả. Có nhiều xài nhiều, có khoai ăn khoai, có bắp ăn bắp. Tôi thì lại khoái khoai khoai bắp, cho nên chả phải lo gì cả. Thế thì ngày xưa người ta ăn khoai ăn bắp, người ta không có nợ. Còn hôm nay tại vì mình có khoai thì mình lại đòi thịt, có bắp mình lại đòi cá, cho nên mình cứ với cao, trèo cao thì mình té đau. Cho nên nhiều người nợ vì lý do là mình chưa có làm ăn tính toán quen, rồi thì mình thấy người ta phất mình cũng phất, rồi cuối cùng khi mà mình người ta phất lên được mình không phất được thì mình mắc nợ. Rồi Chúa ban cho mình có một cái đầu óc biết suy nghĩ, biết tính toán, biết điều nào là cần, biết điều nào là đúng, biết điều nào là phải, nhưng mà ta không có sử dụng đó của mình. Thế cha, tại con thấy người Công giáo nói tốt quá để con đi vay dùm cho người ấy, rồi bây giờ con mắc nợ. Thế cha, con thấy thương người ấy rồi con mượn dùm cho người ấy rồi mắc nợ. Bảo mượn dùm thật không? Thưa cha, thật. Mà có lời trong đó không? Dạ thưa cha, có. Tôi nói không có tiền thì thôi, có ai bắt mình phải đi mượn tiền để cho người khác mượn không? Không. Chúa không có bắt ta phải làm quá sức của ta. Thánh giá ngày nào, sự khó ngày nào đủ cho ngày ấy. Thánh giá Chúa trao thì ta không vác, mà ta dằng ta vác cái thánh giá của người khác. Cho nên là nặng nợ nó đè lên vai vì không biết tính toán. Vì thưa cha là con mượn chỗ này có 2 phân mà con cho chị mượn chỗ quen biết con lấy có 10 phân thôi. Bây giờ chị ấy chạy mất rồi, bây giờ con phải lãnh đủ tại mình chứ phải không ạ? Cho nên là lời Chúa ngày hôm nay Thánh Phaolô nói là anh chị em đừng mắc nợ nhau điều gì ngoài tình thương mến. Tình thương mến thương, cái nợ ân nợ tình ấy, cái đó thì ta giữ lại. Còn tất cả cái nặng nợ khác đừng để nó làm cho ta phải bận tâm. Bận tâm khi mà ta còn giữ lòng ghen ghét anh em mình, đó là cái nợ mà ta cứ vác vào. Tôi phải trả cái nợ đấy, tức là mắt đền mắt, tôi phải kiếm răng tôi đền răng. Thấy không? Là vẫn còn nợ nần nhau. Vì người đó đã nói xấu tôi, cho nên tôi giữ cái lòng giận hờn và tôi phải tìm cách tôi cho nó biết thế nào là lễ độ. Cho nên ta cứ ôm cái nặng nợ đó vào thân ta. Có những người 30-40 năm rồi, từ Bắc di cư vào đây là 54 rồi, mà cái mối giận hờn ấy, cái nợ nần ấy từ ngoài Bắc cơ, mà còn đem vào tới trong này. Thưa cha, con không thể chịu được, vì con tức lắm, con giận lắm. Bảo giận bao lâu rồi? Thưa cha, trước khi di cư cơ, từ ngoài Bắc cơ. Di cư từ Bắc vào đây vượt qua cái sông Bến Hải rồi, mà không thả nó xuống thì còn đem cái nợ nần ấy vào làm cái gì? Con tức làm cái gì? Bây giờ chết không nhắm mắt được, có không? Có những người chết không nhắm mắt được, có những người sẵn sàng làm việc bác ái mà lại không tha thứ cho người khác, vẫn còn mang cái nợ ấy. Cho nên thánh lời Chúa nói rằng đừng bao giờ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Vì biết được rằng đêm nay nhắm mắt xuống, mai còn mở mắt ra nữa không? Không chắc đâu. Có rất nhiều người, trong đó các linh mục, có các tu sĩ, sáng các thầy gọi cửa không thấy dậy đi làm lễ, rồi đến giờ ăn sáng cũng không thấy dậy đi lễ, không thấy dậy ăn sáng, không thấy dậy làm lễ. Cuối cùng mới gọi cửa cũng thấy im ro, mới đập cửa ra thì đã chết ngay từ lúc nào rồi. Có người thì nằm chết trên giường, có người có cha thì nằm chết ở trong nhà vệ sinh, không kịp gọi ai cả. Cho nên nếu mà ta còn để cái cơn giận ấy nó nằm ở trong ta, thì đầu tiên là mình ăn không tiêu. Tức quá ăn không tiêu chứ có gì đâu. Thưa cha cầu nguyện cho con ăn tiêu. Mà sao bị sao vậy? Dạ thưa cha, con tức chồng con quá mà con ăn không được. Tôi nói bìa phải cầu nguyện cho con là tha thứ cho chồng con, chứ không phải cầu nguyện cho con là ăn cho nó mau tiêu. Vì tức quá nó gọi là tức cành hông rồi, tức quá không ăn được, cho nên nó bị no hơi, đúng không ạ? Vì vậy mà thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta là anh em đừng có mắc nợ nhau điều gì, đừng có nợ nần nhau bởi vì những cái lời khen tiếng chê, đừng có nợ nần nhau bởi những cái suy nghĩ nặng nề với nhau, đừng có nợ nần nhau bởi những lời nói xấu, vu khống, vu oan, vá dạ cho nhau. Ai mà làm cái điều ấy thì tự họ phải chuốc lấy cái hậu quả, tự họ phải nhận lấy những cái gì họ đã gây ra. Mà Việt Nam ca dao tục ngữ có câu ngậm máu phun người. Khi mình ngậm máu phun người, ai là người bị dơ miệng trước? Miệng mình dơ trước. Anh chị em đâu có dính gì đâu, mà tôi là tôi phun máu là miệng tôi đầy máu trước. Còn anh chị em may ra thì răng tí xíu không có sao. Cho nên khi mà ta ngậm máu ta phun người, khi mà ta vu oan cáo vạ cho người khác, khi mà ta quyết trả mối nợ này, trả mối hận này, khi mà ta xâm vào mình hận thù quyết trả, thì lúc đó ta là người khổ nhất, ta là người đáng thương nhất. Còn cái người mà ta giận, họ vẫn cười, họ vẫn nói, họ vẫn vui vẻ, họ chả sao cả. Mà ta càng thấy họ cười ta càng tức, đúng không? Ta càng thấy họ vui ta càng điên lên, đúng không? Nói thế mà mặt ta còn cười được kìa, coi kìa, đúng không? Trời ơi, mình vu oan cáo vạ cho nó thế mà nó vẫn cứ đứng vững như kiềng ba chân kìa, có điên lên không? Ông lại tìm dịp khác, như là quân Pharisêu, những người luật sĩ, những người Pharisêu, họ không hại được Chúa Giêsu dịp này, họ lại tìm dịp khác để bắt bẻ và bách hại Đức Giêsu. Đức Giêsu vẫn cứ kiên vững, không ngã, không ngại, không sợ. Vì Chúa không nợ nần ai cái gì ngoài tình thương mến. Ngoài tình thương mến vì trời cao mà con Chúa xuống đến trần gian này chỉ vì lý do duy nhất là vì yêu thương ta. Chúa mắc nợ ta là nợ tình, nợ nghĩa. Vì Chúa đã dựng nên ta, Chúa đã ban cho ta hạnh phúc nước trời, mà vì con người không đón nhận cái hạnh phúc ấy, con người làm mất cái thiên đàng trong tầm tay mình, không với được nữa, không tìm lại cái thiên đàng, cái hạnh phúc đó nữa, mà Thiên Chúa phải sai con một của Ngài đến trần gian này để đền thay tất cả tội lỗi của ta. Mọi nợ nần của ta Chúa đã gánh lấy rồi, mọi nợ nần ốm đau bệnh tật của ta Chúa đã vác lên vai rồi, mọi tội lỗi của ta Thánh Phaolô bảo Chúa đã đóng đinh nó vào thập giá rồi. Cho nên ngay cả tội của ta Chúa cũng không còn giữ nữa, Chúa không còn tính sổ nữa đâu, với điều kiện đó là chúng ta thực hiện giới răn của Chúa. Mà giới răn của Chúa đó là gì? Có mấy đạo Đức Chúa Trời có mấy điều răn? 10 điều răn. 10 điều răn ấy tóm về hai này mà chớ. Trước kinh mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau là yêu người như mình ta vậy. Amen. Anh em nghe Thánh Phaolô trong bài đọc vừa rồi, Ngài nói rõ yêu thương là chu toàn mọi lề luật. Bao nhiêu điều luật mà ta muốn chu toàn thì ta phải thực hiện cái việc ấy là yêu thương, chứ không có một cái cách nào khác để có thể chu toàn lề luật được. Ví dụ, luật là giữ ngày Chúa Nhật, mà bố tôi đang nằm ở bệnh viện, vậy thì chu toàn lề luật giữ ngày Chúa Nhật bằng cách tôi bỏ bố tôi nằm ở nhà thương, tôi về tôi đi lễ, đúng hay sai? Sai. Chu toàn lề luật giữ ngày Chúa Nhật đó là tôi ở lại, tôi chăm sóc bố của tôi, vì bố của tôi đang cần sự chăm sóc ấy, tôi không thể bỏ được. Và khi tôi chăm sóc bố tôi với tất cả tình yêu thương ấy là tôi đã chu toàn lề luật. Đừng có anh chị em nào mà đi xưng tội: thưa cha, con bỏ lễ ngày Chủ Nhật 3 tháng vì lý do. Tại sao con bỏ lễ lâu vậy? Dạ con nằm nhà thương. Con bỏ lễ ngày Chủ Nhật 6 tháng. Tại sao vậy con? Dạ thưa cha, con mới sinh em bé, nằm nhà thương mà bỏ lễ có tội không? Thánh lễ đẹp nhất là thánh lễ mình dâng ở đâu? Trên giường bệnh. 6 tháng bỏ lễ vì sinh em bé có tội không? Mình coi sóc em bé của mình, tức là mình đang chăm sóc ai? Chúa Giêsu. Chăm sóc hài nhi Giêsu ở nhà mình ấy. Chúa Giêsu đang nằm khóc oe oe oe. Chúa Giêsu đang đòi ú này, Chúa Giêsu đang đòi bú này, Chúa Giêsu đòi sữa này. Đấy, hãy chăm sóc Giêsu ấy đi. Đừng để Giêsu ấy chết đói chết khát mà đến nhà thờ chăm sóc một Giêsu mà ta không thấy sự hiện diện sống động đâu cả, mà ta chỉ vì giữ lề luật ấy mà thôi. Cho nên Thánh Phaolô nói yêu thương là chu toàn mọi lề luật. Và khi ta yêu thương, ta chu toàn mọi lề luật là gì? Thánh Phaolô nói là yêu người khác như chính bản thân mình. Yêu anh em như chính bản thân mình. Không ai ghét thân mình bao giờ. Tôi có tự tôi nói xấu tôi không? Có không? Không. Có đời nào mà tôi nói xấu tôi? Vậy thì tôi yêu thương anh em tôi thì tôi cũng không nói xấu anh em. Yêu người khác như chính bản thân mình. Tôi có bao giờ mà tôi muốn tôi phải đói, phải nghèo, phải khát không? Không. Vậy thì yêu người khác thì thấy người đói thì cho ăn, thấy người khát thì cho uống, thấy người rách rưới thì cho mặc, thấy người tù đầy thì thăm viếng, thấy người đang khóc lóc thì ta cười á. Lạy Chúa, tôi thấy người ta khóc mà lại cười. Có người nói thưa cha, đã mừng quá cha, tạ ơn Chúa. Sao vậy? Đêm qua còn cầu nguyện quá sức rồi Chúa nhận lời con. Cầu nguyện cái gì? Cầu nguyện cho sáng Chúa Nhật mưa. Thế Chúa nhận lời con là trời mưa. Rồi sao mày lại cầu nguyện cho Chúa Nhật trời mưa? Đứa bạn của con hôm nay nó làm đám cưới, con cầu xin cho trời mưa vì con ghét nó đi lấy bồ của con mất. Thế thì ta thấy rằng có yêu người khác như chính bản thân mình không? Không. Nếu mà ngày cưới của tôi có muốn mưa không? Không. Vì mưa là lỗ. Thì tại sao tôi lại cầu cho người khác gặp mưa? Đúng không ạ? Đấy, cho nên rất là cụ thể. Và khi ta thực hiện cái giới răn yêu thương ấy là lúc mà ta họp nhau lại cầu nguyện thì Chúa sẽ nhận lời. Thầy bảo thật anh em, bất cứ ở đâu mà hai ba người họp nhau lại cầu nguyện nhân danh Thầy thì Thầy ở giữa họ, và những gì các con xin Cha Thầy sẽ ban cho các con. Chúa sẽ ban cho ta với điều kiện là ta họp nhau để mà cầu nguyện. Mà họp nhau cầu nguyện có nghĩa là ta tâm đầu ý hợp với nhau. Mà tâm đầu ý hợp với nhau có nghĩa là ta biết vui với người vui, khóc với người khóc, cười với người cười, buồn với người buồn. Đấy là ta đồng cảm với anh em mình. Và thấy người ta đói thì mình cho ăn, khát thì mình cho uống. đấy là ta họp nhau lại nhân danh Chúa đó. Nhân danh Chúa tức là Chúa hiện diện ở giữa ta, và Chúa cũng hiện diện ở nơi những người anh chị em mình. Và khi ta làm điều ấy là ta chu toàn lề luật, vì ta thực hiện tình yêu thương. Và khi ta chu toàn lề luật, ta thực hiện tình yêu thương, thì bất cứ điều gì anh em xin, Cha trên trời sẽ ban cho anh em. Vì thế mà ta mới hát rằng yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta đều là anh em cùng một nhà. Yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta đều là anh em cùng một cha. Hãy yêu mến nhau, hãy giúp đỡ nhau, hãy an ủi nhau, xin đừng vui vậy riêng mình, không tình thương cho người, người anh em. Đừng nói xấu nhau, đừng chia rẽ nhau, đừng ganh ghét nhau, nhưng hãy mang tình kết đoàn, đem tình thương cho người khắp mọi nơi. Yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta đều là anh em cùng một nhà. Yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta đều là anh em cùng một cha. Hát hay không? Cho chồng phát tay đi. Hát hay là một chuyện, làm có hay không lại là khác. Có những người hát rất là hay mà làm không hay. Có những người nói rất là giỏi mà làm không giỏi. Đức Giê-xu bảo họ chỉ đứng chỉ tay năm ngón mà một cái việc nhỏ cũng không dám động ngón tay vào lay thử. Ta nói về yêu thương, ta nói về chia sẻ, ta hát về yêu thương, ta làm thơ về tình yêu dễ lắm. Nhưng mà ta có yêu thương anh em mình hay không? Có tha thứ được cho anh em mình hay không? Có biết nói tốt cho anh em mình hay không? Lại là việc khác. Cái con đường dài nhất vẫn là con đường từ cái đầu cho đến cái tay, từ cái miệng cho đến cái chân. Nói đó, chân có bước đi để đến với anh em không? Nghĩ đó, nhưng mà tay có làm cái điều mình suy nghĩ hay không? Tạ ơn Chúa, cộng đoàn lòng thương xót có rất nhiều người đã làm cái công việc ấy. Mời anh chị em và các bạn nghe những lá thư mà tôi mới nhận được, vô cùng xúc động. Những món quà mà cầm lấy phải run tay, phải cảm thấy được rằng đây là những con người dám sống tình yêu thương, bác ái là chu toàn tất cả lề luật. Một lá thư tôi mới nhận được cách đây một tiếng. Con xin mẹ Maria, hôm nay con đến đây cùng với cộng đoàn giáo xứ lòng thương xót Chúa, cho gia đình con được bình an và hàng ngày có công ăn việc làm trong cuộc sống. Tạ ơn Chúa và mẹ đã ban cho gia đình con trong 2 tuần qua có việc làm. Để tạ ơn Chúa và mẹ, con có một chút ít để chia sẻ với những người nghèo. Con cũng dâng lên những kỷ niệm của con lên Chúa. Đó là một chiếc nhẫn cưới của con. Bởi còn nhiều người khó khăn hơn con, vậy con thành tâm dâng những thứ nhỏ mọn này là chiếc nhẫn cưới, để con cũng như bao nhiêu người khác được hưởng, được chia sẻ. Con xin Chúa ban cho tất cả những anh em con đều có việc làm. Con Giuse Bùi Văn Bộ. Chúng ta không chỉ cầu nguyện cho mình có việc làm, còn cầu nguyện cho những anh em khác nữa. Mặc dù đang thất nghiệp, đang khó khăn ấy, không có gì, thì có chiếc nhẫn là cái kỷ niệm, xin dâng để làm việc bác ái. Anh chị em nghe tiếp một lá thư thứ hai. Con là Katarina Phùng Nguyễn Phương Nhã ở giáo xứ Long Điền, hạt Phước Long. Con xin đóng góp cặp nhẫn cưới của con và người chồng đã mất. Đó là 2 đồng xu của người đàn bà quá ở phương xa, để nhờ cha chia sẻ đến với những người khó khăn hơn con. Xin cha cầu nguyện cho con được ổn định cuộc sống, có sức khỏe để nuôi con. và xin cho con được bình an tâm hồn. Tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn lòng thương xót nhà thờ Chi Hòa. Thưa anh chị em, có những người chồng, người cha, có những người vợ, người mẹ đã không chỉ nghĩ đến cái công việc mình thất nghiệp, có những người phụ nữ không chỉ nghĩ đến cảnh mẹ quá con côi, không chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà biết yêu thương người thân cận như chính mình. Yêu thương là chu toàn lệ luật, không có gì thì cái nhẫn cưới của con và người chồng đã khuất này xin dâng lên Chúa để mừng sinh nhật của mẹ ngày hôm nay. Mừng sinh nhật mẹ bằng cách lo cho những con cái của mẹ, những người con của mẹ mà Tết Trung Thu này, đứa mồ côi ấy, những người khuyết tật ấy, những người già neo đơn ấy, làm sao họ có được cái bánh, có cái lồng đèn. Đấy là tâm mừng sinh nhật của mẹ. Mừng sinh nhật của mẹ là làm sao cho 1,000 người cùi ấy có được 7 cái giếng để mà đỡ bị lây bệnh cùi, để mà sống một cuộc sống nó vệ sinh hơn. Khi mà cả một ngôi nhà thờ với 10,000 giáo dân mà không được có nhà vệ sinh, vì người dân tộc ở nhà họ chả có nhà vệ sinh, bị ra tập cho họ làm sao đây. Đấy là món quà mừng sinh nhật mẹ. Anh chị em nghe tiếp như lá thư. Con là Maria Trần Phương Thu, năm nay con 38 tuổi, lấy chồng 18 năm. Khi lấy con anh mới theo đạo. Ban năm đầu con được chồng thương nhiều lắm, nhưng không hiểu sao từ năm thứ tư chồng con bắt đầu uống rượu và uống rất nhiều. Mỗi lần anh đi về là đánh đập, chửi rủa và hành hạ con quá sức. Con đau khổ nhất là lúc anh lấy ảnh tượng Chúa và mẹ trên bàn thờ xuống rồi đập bể hết, cha ơi. Con đau lắm nhưng chẳng biết chia sẻ với ai cả. Nhìn thấy người ta cứ vui vẻ mà con chào hỏi thôi. Rất nhiều lần con chỉ biết ngồi ở góc nhà rồi đọc kinh thầm lòng thương xót Chúa. Con được 3 đứa con. Đứa con lớn lớp 12, đứa thứ hai lớp 6 và đứa nhỏ còn đang bú. Con lấy chồng hai bàn tay trắng. Ban ngày con tranh thủ vừa coi con vừa bóc vỏ lụa ngày và đêm. Đến đêm khuya mới được 24,000 đồng. Nhà thì dột nát, mỗi lần mưa là dột từ trên xuống dưới, ướt hết trà ạ. Cuộc sống của con còn nhiều tối tăm lắm, thiếu tình thương vừa thể xác cũng như tinh thần. Con còn là một đứa con không cha. Mẹ con được 2 đứa con. Con thì lập gia đình, em con thì chẳng được khôn ngoan, năm nay 20 tuổi, mà nó bỏ mẹ con đi 3 tháng rồi. Còn con trai đầu của con bị chảy nước mũi 3 năm rồi, con chẳng có tiền để chữa nên cũng để liều luôn cha ạ. Cách đây 3 tuần, một chị gần nhà con nói: Thu ơi, đi lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa không? Con im lặng không trả lời. Nhưng chị nói cứ đi đi rồi chị cho tiền, đừng lo gì hết. Con mừng quá nhưng lại không đi được. Chị Hoa nói nếu em không đi được thì cũng không sao, em cứ tín thác vào lòng thương xót của Chúa đi, rồi ghi tất cả những gì em cần cầu xin với Chúa. Em cứ viết vào giấy đi, rồi chị sẽ đi lên nhà thờ Chí Hòa đưa cho cha và cộng đoàn cầu nguyện cho, đặc biệt cho gia đình em. Và hôm đó chị đã dẫn con trai đầu lòng của con đi đến lòng thương xót Chúa tại nhà thờ Chí Hòa. Tạ ơn Chúa và mẹ, con mừng lắm cha ơi. Chưa bao giờ mà con được hạnh phúc như những ngày này. Lúc nào con cũng thấy Chúa ở bên con. Và chính Chúa đã thương chồng con. 3 tuần nay anh đã đi lễ ngày Chúa Nhật rồi cha ạ. Và con đã thấy anh đổi khác rất nhiều, không chửi rủa con nữa, và còn thích nghe CD 20 bài giảng lòng thương xót mà cha giảng nữa. Con tạ ơn Chúa có lời bầu cử của mẹ. Con chẳng có gì ngoài chiếc nhẫn cưới nhỏ bé mỏng manh của con, xin được dâng lên Chúa để làm việc lành. Xin cha thương đón nhận. Con Phạm Maria Trần Phương Thu. Thưa anh chị em, chúng ta thấy những con người nghèo khổ mà sao tấm lòng của họ lớn như vậy được, thưa anh chị em? Vì họ biết rằng chúng ta không nên mắc nợ nhau cái gì ngoài tình thương mến. Vì họ biết rằng yêu mến là chu toàn tất cả lề luật. Mà lề luật ấy là gì? Là mến Chúa và yêu người. Mà mến Chúa được thể hiện bằng tình yêu người, yêu người như chính bản thân mình. Tôi thấy ngay chính bản thân tôi, những linh mục, những tu sĩ chưa chắc gì đã có được những tấm lòng như những anh chị em ấy. Mời anh chị em nghe một cái lá thư rất là nhỏ mà nó một cái sự tích rất là kỳ lạ. Đó là ngày thứ hai đầu tháng sau lễ ở nhà thờ Tân Việt, chúng tôi đi lên Củ Chi, nhà thờ Bắc Đoàn. Thì lúc lễ xong, có một người đến nói một em áo xanh là đi về nhà cô, rồi cô gửi cho cha một cái bánh trung thu nhân đặc biệt. Em ấy hí ha hí hửng đi theo, thì vác về một cái hộp bánh trung thu rất là to, rất là nặng, đặc biệt. Và cô ấy dặn là nhớ trao tận tay cho cha, đây là nhân đặc biệt. Thế thì khi anh em chúng tôi về đến nhà cũng khuya, cũng mệt, rồi cha con là tính lấy cái bánh ra rồi chia mỗi người một miếng. Tôi thấy cầm nó nặng quá, tôi nói thôi tụi con mở đi. Nói cha mở đi, tại vì cô ấy dặn là trao tận tay cho cha, nhân đặc biệt. Thì tôi mới mở, mà sao cái bánh này mà nó nặng thế. Lúc mở ra, đố anh chị em biết nhân đặc biệt nó là cái gì? Hả? Đô la, vàng, lạy Chúa thôi. Làm gì mà có của đô la mà vàng trong đấy. Nhân đặc biệt nó đầy tiền. Và tiền nó chật ních, toàn tiền 5.000 thôi. 5.000 tiền giấy và một góc toàn là 5.000 tiền cắt xếp lớp, nó nặng vô cùng, với một lá thư rất nhỏ như sau. Thưa cha, đây là số tiền con gom góp trong vốn mua bán, toàn tiền 5.000 dành dụng trong tháng 8, đúng một tháng trời. Số tiền này không là bao, nhưng với tất cả tấm lòng, con tha thiết làm việc. Bác ái xin gửi cha làm việc từ thiện, con xin giấu tên một người tặng bánh trung thu nhân đặc biệt ở Củ Chi. Mấy em áo xanh đang đói, nhìn cái nhân đặc biệt này cha con cũng meo râu, không có ăn được. Nhưng mà thấy xúc động, thưa anh chị em, những tấm lòng thật là tuyệt vời. Ước gì có những cái nhân đặc biệt như thế. Ngày hôm nay người ta cũng tặng những nhân đặc biệt, nhưng mà không có tặng xuống mà tặng lên. Ông phó giám đốc thì tặng ông giám đốc, ông giám đốc thì tặng ông tổng giám đốc, ông tổng giám đốc thì tặng ông thủ trưởng hay là thứ trưởng hay là bộ trưởng gì đó. Và cái nhân đặc biệt ấy là vàng, là đô la, là khoản, là nhai cái rope phát gãy răng vì nó là kim cương. Nhưng mà người ta chỉ tặng lên chứ người ta không có tặng xuống, đúng không ạ? Và khi người ta tặng lên như vậy thì với một cái ý đồ, chứ chẳng vì tình thương mến thương là lo chạy trọt, lo lót, lo để mà bôi trơn, để mà thăng quan tiến chức, để mà lo giấy tờ cho nó nhanh, để mà ký hợp đồng cho nó gọn. Chẳng có ai mà tình cho không biếu không, ân tình ai cũng cho được nhiều. Tình cho không biếu không, chớ nên mua bán tình yêu. Mà người ta mua bán tình yêu khi người ta hòn đất ném đi, hòn chỉ ném lại. Khi mà cái bánh trung thu nhân đặc biệt nó đi vòng vòng, từ ông này qua bà kia qua bà nọ, nó chạy một vòng vì nó là nhân đặc biệt, chẳng ai dám ăn. Người ta cứ nâng lên trên, người giàu lại cho thêm, còn người nghèo, ngày xưa mỗi lần Tết đến tôi thấy bố mẹ tôi xách đồ đi Tết mà thôi thấy xót xa. Mình chẳng được ăn mà cứ phải Tết người phía trên thôi. Lúc đó tôi cũng thấy kỳ quá, tại sao kỳ quá. Bây giờ tôi mới hiểu rằng vì lý do là như thế. Bây giờ thực hiện bác ái là ta phải biết hãy nhìn xuống, hãy cúi xuống, hãy bước xuống và cúi xuống thật thấp, thật gần. Ai là người thấp nhất? Ai là người đã bước xuống bước thấp nhất? Ai là người cao nhất mà đã bước xuống thấp nhất? Chúa Giêsu, đấng vô cùng cao trọng, bỏ tất cả từ trời cao mà hạ cố xuống làm người thấp nhất, hèn hạ nhất ở giữa chúng ta. Thậm chí chim trời có tổ, con cáo có hang, mà con người Giêsu ấy không có nơi tựa đầu. Tôi đọc anh chị em nghe một lá thư thứ hai nữa. Kính gửi cha Long, con là Teresa Mai Anh, học lớp 2, 7 tuổi, trường Phù Đổng, quận Bình Tân. Con đi lễ với bà nội và cô con ở nhà thờ Bình Thuận, quận Bình Tân. Con rất thích những việc bác ái mà cha làm. Con có nuôi một con heo nhựa từ lúc con 5 tuổi học lớp lá. Vì ba má và bà nội con chăm sóc cho con đầy đủ các thứ, cho nên rất ít khi cho con tiền, mà có cho cũng chỉ ít thôi. Con để dành từ hồi học lớp mầm, bây giờ đến lớp 2 rồi, mà mở con heo ra chỉ được có 144.000 đồng thôi. Mấy năm trời tội nghiệp con bé. Lúc đầu con đổ tiền ra cả rổ, con thấy cũng nhiều. Con tưởng là được cả 1 triệu đồng, nhưng khi đếm đi đếm lại thì chỉ toàn tiền lẻ thôi, nên ít lắm cha ơi. Bà nội con thấy vậy, cho con thêm 200.000 đồng nữa. Con xin gửi đến cha để cha nuôi dưỡng người nghèo. Xin Chúa ban cho con nhiều sức khỏe để làm việc bác ái và lòng thương xót Chúa. Xin cầu nguyện cho con học giỏi ngoan ngoãn và cho ba con có nhiều học trò ngoan, vì ba con là giáo viên đi dạy ở trường cấp 2. Cảm ơn cha và cộng đoàn. Teresa Mai Anh, lớp 2, 7 tuổi, với 344.000 đồng tiền lẻ. Và thưa anh chị em, chúng tôi nhận được 2 lá thư ở bên nước ngoài gửi về. Những lá thư rất dễ thương, mà chúng tôi nghĩ rằng nếu những người ở Việt Nam, chúng ta sẽ phải suy nghĩ. Đây là lá thư của một người tên là Tuyên Bùi ở bên Mỹ. Cha ơi, tối qua sau khi nói chuyện với cha qua điện thoại xong, con suy nghĩ mãi. Cuối cùng con cầu nguyện Đức Mẹ và lòng thương xót Chúa để biết phải làm gì cho đẹp lòng Chúa. Dù sao con cũng cảm ơn cha đã mở lời cho con đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Cha ơi, con sang Mỹ được hơn 10 năm, sau khi lập gia đình được 7 năm. Chồng con lúc nào cũng mơ ước mua được cái nhà để ở, nhưng chưa được. Thời gian này chúng con dành dụm được một ít và nuôi mộng mua nhà. Nhưng sau khi nghe những bài giảng lòng thương xót Chúa của cha và những chứng nhân, rồi nghĩ đến những người nghèo khó, trẻ em mồ côi, nên con hứa với lòng mình sẽ không bao giờ mơ đến mua ngôi nhà riêng cho mình nữa. Thôi thì ở nhà mướn vậy, để tiền cho cha hàng tháng mà lo cho các em cô nhi và người nghèo. Dù sao có nhà ở là tốt rồi, phải không cha? Con sẽ hàng tháng gửi chứ không gửi một lần rồi thôi, nên có nhiều thì con gửi nhiều, có ít thì con gửi ít. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con làm theo ý Chúa và sáng danh Chúa. Thôi con đi làm đây, tí nữa nếu có thì giờ con sẽ email cho cha để tạ ơn về ơn lành mà Chúa ban cho mẹ của con. Con chào cha Long, con là Tuyên Bùi ở bên Mỹ. Và thưa anh chị em, đây một lá thư mới tôi mới nhận được để làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Sau đó anh chị em sẽ gặp gỡ những chứng nhân ngày hôm nay. Kính thưa cha và cộng đoàn, cách đây 2 tháng, ba cha con của con vừa đi Chủ nhật, vừa đi cầu nguyện ở nhà thờ mới về đến nhà, thì con nhận được một cú điện thoại từ bên Úc. Anh trai con gọi về cho con, nói là bé Maria Trương Mỹ Hạnh sinh ra được 3 tháng rồi, mà bây giờ phải đưa đi cấp cứu ở bệnh viện lớn nhất và giỏi nhất của nước Úc. Bác sĩ ở Úc cho bố mẹ của bé biết là bây giờ về phần bộ não của cháu hoàn toàn tê liệt, và não của cháu không hoạt động được nữa. Nếu rút ống thở và oxy ra là cháu phải đi thôi. Lúc đó con liền vội vàng nhắn tin cho cha Long, nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho cháu gái của con. Thì lập tức con nhận được tin nhắn của cha trả lời, cứ an tâm, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho. Đến sáng hôm sau, anh chị con ở Úc gọi về, nói là bây giờ bé Maria Mỹ Hạnh, bác sĩ trong bệnh viện Úc từ chối không nhận bé nữa. Anh chị còn đang chuẩn bị đưa cháu lại bệnh viện nhỏ ở gần nhà, và đang mời cha sở đến sức dầu cho cháu. Con lại không nhắn tin cho cha mà gọi điện thoại trực tiếp cho cha vào sáng hôm sau. Cha đã cầm máy đáp lời và hứa sẽ cầu nguyện cho cùng với cộng đoàn. Không biết làm sao mà ngay từ đó đến bây giờ, bé Maria Mỹ Hạnh được giảm bớt 5 phần rồi. Bây giờ bé đang uống sữa bằng mũi và ăn chưa được. Cháu đã được mở miệng khóc được. Tất cả các bác sĩ ở Úc đều bỡ ngỡ khi thấy em bé đã chết rồi mà nay bộ não của bé lại hoạt động trở lại bình thường và khóc lớn tiếng. Thật là một phép lạ rất nhãn tiền. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho bé Mỹ Hạnh được Chúa cứu sống. Xin tiếp tục cầu nguyện cho bé được mạnh khỏe và lớn lên, nhưng bé khác. Xin cha vui lòng nhận cho chút lòng thành mà cách đây 2 ngày anh chị con ở Úc gửi về cho cha. Xin đem đến cho cha, đừng cười con nhé. Kính thưa cha và cộng đoàn, con nhập viện nhà thờ Chí Hòa ở Sài Gòn tính đến nay là được 4 năm 1 tháng rồi. Nói là đi nhà thờ Chí Hòa thì ông gọi là nhập viện nhà thờ Chí Hòa. Tính đến nay là được 4 năm 1 tháng rồi. Con muốn lên xin cha để làm chứng cho Chúa và mẹ, mà con run quá nếu được lần sau, và không biết lần sau nào đây. Con sẽ hát tặng cha một bài và hát tặng cho cộng đoàn một bài. Rồi có bao nhiêu tiền con xin gửi hết cho cha để cha đem đi làm việc bác ái. Người con của cha và của mẹ, Thomas Trương Tỏa, 43 tuổi, thuộc xứ Tân Hiệp, Xuân Lộc, Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu. Và thưa anh chị em, bây giờ chúng tôi mời anh chị em gặp gỡ một chứng nhân, một người biết thực hiện điều răn của Chúa là mến Chúa yêu người, mà người thực hiện cái việc yêu thương người khác như chính bản thân mình, không phải là người có đạo, không phải là người đã được sửa tội, mà đã sống đạo hơn cả những người có đạo. Con chia sẻ cho mọi người.
Dạ. Con tên là Diệp Trần Hân Hân, năm nay 30 tuổi. Thay mặt cho má con là Nguyễn Thị Lành, 58 tuổi, là người ngoại đạo. Từ má với gia đình con là người ngoại đạo hết. Nhưng mà ba con là người đạo Phật. Nhưng mà ba con thì mất đây là 15 năm. Thì hôm nay còn con lên đây là con trước tiên là con tạ ơn Chúa và mẹ, cảm ơn cha rất là nhiều. Tại cách đây mấy tháng là con có nhờ cha cầu nguyện giúp cho gia đình con mọi chuyện được suôn sẻ, như giấy tờ, nhà cửa và mọi thứ trong gia đình. Thì hôm nay con lên đây là con tạ ơn và con làm chứng. Cái ơn lớn nhất mà má con nhận được là cách đây 15 năm ba con mất, thì là lúc đó con cũng mới có 15 tuổi. Mà nhà con là tới 5 anh chị em, thì em nhỏ nhất là 2 tuổi. Nhưng mà được má với lại gia đình không có được mà bà con dòng họ để mà giúp đỡ nhiều. Thực sự là chỉ là má con lo hết cho tụi con thôi. Nhưng mà con không có hiểu, má cứ nói là tao được ơn Chúa nhiều lắm, tao được ơn mẹ nhiều lắm. Mà con lúc đó có 15 tuổi thì con thực sự là không có hiểu. Nhưng mà sau khi mà con đi nhà thờ được 6 tháng, cách đây được 6 tháng, thì lúc đó má nói là tụi bay không có biết đâu, tao là được ơn Chúa rất là nhiều. Con mới nói ơn Chúa cái gì, sao má không có nói thì sao con biết. Thì má mới nói là tụi bay mà được như ngày hôm nay không phải ơn Chúa chứ ơn gì. Nếu như mà tao làm sao mà tao nuôi nổi tụi bay tới 5 đứa, mà trong khi bây giờ đứa lớn cũng thành tài tới mày, rồi em kế của con là năm nay là tốt nghiệp đại học rất là giỏi. Hôm bữa là con cũng nhờ cha cầu xin cho nó luôn, là rất là giỏi. Mà em út của con là năm nay 18 tuổi, là năm nay bước vào đại học là đậu được 2 trường luôn, là cũng nhờ cha cầu nguyện hết mà mới được như vậy. Thì con là cái đó là ơn lớn nhất. Tiền bạc là không có quan trọng, mà má nói là tụi con là quan trọng nhất. Thì cái đó là theo con, cái đó là cũng má nói với con là lên đây làm chứng cho cả cộng đoàn. Thì tụi con là người ngoại đạo mà con cảm thấy cái đó là ơn lớn nhất. Còn cái ơn thứ hai, dạ, ơn thứ hai là trong khi mà gia đình mình thực sự là cũng nói mà khá giả thì không gì, nhưng mà nếu như một mình má mà lo cho tụi con thì nó rất nhiều cái khó khăn. Mà khi mà nhà của mình hiện đang là đường cái, đường quận 6 Hậu Giang, mà cái thước tất của mình chưa khi làm giấy tờ á, thì là 86m9m2. Nhưng khi mình đổi qua sổ hồng thì phòng tài nguyên môi trường quận 6 chỉ làm lại cho con có 18m3 thôi. Mà trong khi là con nhờ văn phòng luật sư và tụi con đi khiếu kiện rất là nhiều, con nhờ tới chính quyền mà bên báo công an can thiệp luôn. Nhưng là 10 lần á, 10 lần là phải hơn 10 lần để mà lên là đều từ chối. Trong lòng má rất là buồn, nhưng mà không biết phải làm sao hết. Lúc đó là má cũng nói là thôi bây giờ nhờ cha cầu nguyện thôi, chứ cũng không biết làm sao nữa. Chứ bây giờ nhờ đoàn luật sư rồi đủ thứ người hết rồi, đâu có biết làm sao nữa. Thì lúc đó là gia đình thì con lớn nhất, nhưng mà con cũng biết nhiều trong gia đình như vậy, thì má cái gì thì cũng chia sẻ với con hết. Thì má nói thôi bây giờ mình chỉ có nhờ cha cầu nguyện Chúa và mẹ thôi. Thì cũng rất là lâu rồi, cách đây cũng 3 tháng là nhờ cha. Nhưng mà cách đây được 1 tháng thì cũng tại nhà thờ, cũng tại nhà thờ, mà khi mà con bước vô nhà thờ thì cũng chưa có cái gì là khả quan hết. Ở nhà cũng là còn nói là nhà nước vẫn như vậy, là không có giải quyết gì cho mình hết. Nhưng mà tới khi mà bước ra khỏi nhà thờ một cái là có tin vui ngay, là đó là ngày thứ tư mà con đi bên nhà thờ Tân Phước là đầu tháng vừa qua. Là con cứ cảm thấy cứ thứ ba, thứ tư người ta không gì hết, nhưng mà cứ để cứ mà vô nhà thờ mà bước ra một cái là có tin vui. Thì như ngày tin vui xong rồi tới tha đầu tuần sau thứ năm, thì khi con bước vô nhà thờ cũng vậy. Khi con bước vô nhà thờ thì cũng chưa có tin vui gì hết, tại vì con nhờ má con có nhờ cha làm bán giúp cho một căn nhà là cầu nguyện Chúa, bán giúp cho một căn nhà mà căn nhà đó là nằm ở trong hẻm, nó cũng rất là khó bán, mà muốn bán cách đây là 10 năm rồi, rất là khó. Nhưng mà không hiểu sao là tới khi mà vô trước khi nhà thờ là cũng không có tin vui. Nhưng mà nói chung con đi thứ ba thì thứ ba có tin vui, mà con đi nhà thờ thứ tư thì thứ tư ra là có tin vui. Cho nên con cảm thấy rất là lạ. Chứ thí dụ như nếu mà con tuần nào con cũng đi thứ năm thì con không thấy gì lạ hết. Nhưng mà con đi thứ tư thì con bước ra thứ tư là có tin vui. Đi thứ ba là thứ ba có tin vui à. Thứ sáu cũng vậy, tuần nào cũng vậy. Tại vì thứ sáu thì con đi ở Cha Tam, cho nên là lúc nào cũng vậy. Cho nên con với má cảm thấy sao nó kỳ kỳ. Cho nên là con cũng không biết sao nữa. Cho nên hôm nay là con lên đây là con làm chứng cho Chúa và mẹ cũng như là Cha Long ở đây. Thì con cảm ơn Chúa và mẹ, cảm ơn cha. Thì có ít lòng thành thì con cũng đã gửi cha rồi để làm việc bác ái.
Dạ. Bây giờ con chỉ chia sẻ cho mọi người là hôm nay con lên đây con thấy một cộng đoàn lớn mạnh như thế này, mà đây là một người không có đạo, cả gia đình không có đạo, mà lễ ở đâu lòng thương xót là đi ở đó, nhà thờ Cha Tam đi nhà thờ Cha Tam, nhà thờ Đồng Tiến đi nhà thờ Đồng Tiến, công lý đi công lý, đi còn hơn cả những người có đạo. Và người mẹ lại là một người có lòng tin vào Chúa như vậy và có lòng bác ái rất là nhiều. Đã nhiều lần chị đưa nhưng mà giấu tên, chỉ để là một người ngoại đạo. Được ơn xin gửi cha, làm cái giếng rồi làm đủ thứ hết. Rồi đến hôm nay thì tôi mới bảo vậy thì con cố gắng con lên đây con chia sẻ cho mọi người để làm chứng cho mọi người. Thì con cảm nghiệm thấy thế nào trong ngày hôm nay con đứng trước cộng đoàn con làm chứng?
Dạ. Con cảm thấy rất là vui. Tại vì khi mà con biết đến nhà thờ này là cũng được một người chị lớn của má giới thiệu cho má con và con đi, là cách đây cũng 6 tháng. Lúc đó con tới là con đã thấy băng ca khiêng mấy người ra rồi. Đông quá trời luôn, con thấy khiêng mấy người ra luôn rồi. Là con thấy ớn rồi, tại con cũng 30 tuổi nhưng con cũng huyết áp cao. Cho nên con cũng sợ sợ lắm, nhưng mà con nói với má là đi. Có một lần con với má đã tới rồi mà vô không được. Xong đợi tới cuối giờ gặp cha thì đưa cái tờ giấy xin khấn cho cha thôi. Rồi hôm sau mới ráng cố gắng để đi sớm hơn. Tại bác nói là 3 giờ mới làm lễ, cái 2 giờ tới cái đông nghẹt rồi. Xong rồi cái đứng ở ngoài luôn. Xong rồi đợi cho tới hết lễ. Giờ tới tuần sau á, con với má là ráng cố gắng đi cho tới giờ này là 6 tháng. Cho nên là con cảm thấy rất là lạ lùng. Cho nên con về cũng hàng xóm hay là đạo Phật hay là ngoại đạo gì con cũng nói, con cũng đều nói hết là những cái đó là có thật.
Cảm ơn Toàn rất là nhiều. Anh chị em thấy đây là một lời chứng tuyệt vời. Có những người công giáo mình mà đã đi giới thiệu lòng thương xót Chúa cho người khác bằng người Phật giáo chưa? Có tin được, làm chứng được như người Phật giáo này chưa? Con thấy rằng đó là có thật. Dám không thưa anh chị em? Hallelujah! Và bây giờ chúng ta gặp gỡ nguyên một gia đình lòng thương xót Chúa, được ơn quay trở về. Xin mời bà mẹ và ba người con lên đây. Đỡ bà đứng dậy con. Chúng ta thấy đây là một trường hợp rất là lạ lùng, là một người mẹ và ba người con dường như là họ đã bỏ đạo lâu lắm rồi. Vậy mà hôm nay họ lên đây để chia sẻ làm chứng cho mọi người họ được ơn như thế nào. Chúng ta cho một tràng pháo tay để gặp gỡ. Bà giới thiệu cho mọi người biết bà tên gì, bà bao nhiêu tuổi.
Dạ, thưa con xin giới thiệu trước cha về cộng đoàn. Con nay là 80 tuổi. Dạ.
Tên gì?
Dạ, tên con là Nguyễn Thị Quyện.
Dạ. Bà có đạo không?
Con có đạo mà sanh được 4 đứa con. 4 đứa con rồi nó siêu lạc với Chúa cũng là mấy chục năm. Nay con cầu nguyện nó được trở lại về với Chúa là con cũng hết sức mừng. Con cũng không biết nói cái gì là mừng hơn là nhờ mỗi ngày con đọc kinh lòng Chúa thương xót, là học Chúa thương xót. con chỉ bao nhiêu đó, và con cầu nguyện cho con đi lễ mỗi ngày. Con biết có nhiêu đó mà hôm nay Chúa cho mấy đứa con đều trở lại, còn thiếu một đứa nữa chưa.
Chúng ta thấy một bà mẹ mà 80 tuổi mà có 4 đứa con, đứa nào cũng lạc xa Chúa, mà bà vẫn kiên tâm, vẫn cầu nguyện suốt năm này qua năm khác, hết tháng này qua tháng nọ. Và cuối cùng thì 3 người con đã được trở về và hôm nay lên làm chứng cho chúng ta. Chị Trương Cẩm Châu là con, là con thứ mấy?
Dạ, con thứ 2 đầu lòng của má con.
Con là con thứ 2, rồi con chia sẻ mọi người biết việc mà con bỏ Chúa như thế nào, con được Chúa cho quay về như thế nào.
Dạ, con tên Maria, là thường gọi tên là Oanh. Con trước ngày giải phóng ngày 1975 thì má con có gả con cho cái anh đó. Thì lúc đó không có làm lễ nhà, không có học đạo, là đi vô làm lễ hôn phối thôi. Con là ở giáo xứ trên Đức Huệ, Đức Huệ Long An á. Thì trong khi đó là mới có 3 tháng thôi, thì anh phát biểu một câu là khi nào con được vợ thì con thôi nhà thờ. Thì lúc đó con là đồng nhi hát của nhà thờ giáo xứ ở Hiệp Hòa, Đức Huệ. Con nghe câu đó con hơi buồn, rồi cuối cùng con thấy như vậy là chắc không có đồng tôn giáo, chắc sống không được. Thì con có trốn gia đình chồng con đi, là con đi về Long An con làm việc. Rồi trong 1998 thì con có trở về nhà con nghỉ làm, thì con gặp chồng con. Thì chồng con thì đạo Phật, là người Hoa. Thì con lúc đó là con bỏ đạo luôn, là tới bây giờ là 30 năm. Thì trong lúc đó tụi con làm ăn rất là lên, nhưng mà lên rồi cuối cùng cũng không giữ được. Vì đó là cái con biết là con đã có lỗi đạo, nhưng mà trong khi 30 năm con bỏ Chúa, con không đi nhà thờ, nhưng mà con vẫn lúc nào cũng đọc kinh kính mừng. Không bao giờ con bỏ một ngày nào một câu kính mừng của Đức Mẹ hết. Đi lên xe hay nằm ngồi con cũng đọc hết, cho nên con biết Chúa và Đức Mẹ đã đưa đẩy con, dẫn dắt con trở về. Rồi con đã cầu nguyện, con đến nhà thờ Chúa Thương Xót này của Cha Long là được 6 tháng. Thì lúc đó con cầu nguyện cho em con được trở về hết, đó là Trương Bá Phong và Trương Cẩm Nhung. Còn đứa em út con trai má con nữa là đứa đó thì cũng đang trở về, nhưng mà chưa có được tin tưởng về ơn Chúa. Con xin Cha Long và cộng đoàn cầu nguyện cho các em con được thêm đức tin cậy mến của Chúa để mà trở về được tốt hơn. Thì con chia sẻ vậy cha.
Lúc mà cô này cô lấy chồng người Phật, rồi cô cũng theo đạo Phật luôn, cô ấy đi chùa thay vì đi nhà thờ. Đó là một cái điều mà ta thấy rất là lạ lục. Lấy chồng theo đạo Phật rồi đi theo thờ Phật luôn, bỏ Chúa suốt 30 năm trời. Rồi có mấy người con, những đứa con ở bên Mỹ nó được trở về như thế nào, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con muốn nói là trong lúc 30 năm con đi theo Phật á, là con của con cũng bắt đi theo Phật luôn. Nhưng mà không có một đại đức tăng ni nào mà đặt pháp danh con được, chính là thầy Thượng Tọa Thích Tân Từ ở ngoài thiền viện Trúc Lâm và thầy Giác Nguyên ngoài thiền viện Vạn Hạnh Đà Lạt. Nghĩa là nếu ai đi chùa thường chắc thấy mặt con chắc cũng quen á, không bao giờ mà con bà bỏ chùa chứ, con bỏ Chúa con tội lỗi quá. Rồi cuối cùng con được nhiều ơn Chúa, con được qua Mỹ hết. Trong những lần cầu nguyện đáng lẽ là thấy rất rõ ràng, mà cuối cùng là con đến nhà thờ Nguyễn Sĩ, con cầu nguyện ngoài hang đá Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Thì lúc đó là con là bác hồ sơ hết rồi, con nói thôi con cứ vô lần này đi, dâng hết những hồ sơ này cho Đức Mẹ đi. Bây giờ mẹ đã trở về với Chúa rồi, là mẹ tin tưởng Đức Mẹ lắm, con cứ đi lần nữa đi. Thì đi vô không cần có hồ sơ, tự nhiên là nó nói rồi hồ sơ này cho đậu, là các con đều lọt qua Mỹ hết. Và tới ngày hôm nay là con của con cũng ở Mỹ, cũng đã theo đạo Chúa hết. Cảm ơn Chúa, cảm ơn cộng đoàn.
Chúng ta thấy hôm nay ngày sinh nhật của mẹ, mẹ minh chứng cho chúng ta một cái hiệu lực của kinh kính mừng. Suốt 30 năm chị bỏ Chúa, đi chùa thờ Phật, rồi nó có pháp danh, được mấy cái con của chị cũng bắt đi chùa hết, không cho đứa nào theo đạo. Vậy mà chỉ mỗi đêm suốt 30 năm ấy chị vẫn giữ một kinh kính mừng. Và món quà mà mẹ cho chúng ta ngày hôm nay, đấy là chứng nhân sức mạnh của kinh kính mừng. 30 năm bỏ Chúa mà không bỏ kinh kính mừng. Hôm nay sinh nhật của mẹ, mẹ minh chứng cho chúng ta thấy rằng mẹ cầu bầu cùng Chúa trước tòa Chúa, để Chúa đưa tay nắm lấy đứa con của mẹ, những đứa con của lòng thương xót để đưa về, không những là chị mà những đứa con ở bên Mỹ cũng được ơn quay trở về. Chúng ta gặp gỡ người là thứ hai là mời anh đi bộ đội lên đây. Con tên gì, bao nhiêu tuổi, con chia sẻ cho mọi người con bỏ Chúa làm sao?
Dạ thưa cha, thưa kính thưa cộng đồng lòng thương xót Chúa Chí Hòa, con là Pedro Trương Bá Phong, 54 tuổi, con ngụ tại Nguyễn Thiện Thực, phường 1, quận 3. Trong cái thời gian mà mới vừa giải phóng thì con đã bắt đầu bỏ Chúa, bỏ nhà thờ. Là thời gian mà đi bộ đội ở Campuchia, rồi 4 năm sau rồi cũng trở về, rồi con mới lăn lộn ra ngoài xã hội, sống ngoài trời. Thì cha cũng, cha và cộng đồng biết là ngoài xã hội đầy cạm bẫy lắm, nên là ăn chơi trác táng, nhà cửa là cha mẹ cho, mua cất nhà cửa rồi cũng bán luôn. Con bán cũng được, bán 2 căn nhà, rồi sống mấy chục năm nay là cũng không có làm ăn gì được. Đó, bây giờ đó là con đã bỏ Chúa là 1 lần, rồi nghe lời chị và mẹ và chị kêu đi nhà thờ Đức Mẹ Tà Bao, rồi đi nhà thờ lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở La Mã, Bến Tre. Rồi con trở lại thời gian sau là con lại bỏ nữa, con làm ăn thất bại, con trở về Vĩnh Long đó, con làm ăn ở dưới rồi thất bại, rồi con mới quay trở về đây lần thứ hai nè, về gặp mẹ và chị hai. Là bây giờ con mới đi vô nhà thờ Chí Hòa, nhà thờ gặp cha Long và cộng đồng lòng thương xót Chúa, nhà thờ Chí Hòa cầu nguyện. Thì trong mấy tháng nay thì con đến đây cũng được là 3 tuần, thứ năm hàng tuần là 3 lần rồi. Thì con thấy càng đi thì đầu óc con càng ngày càng sáng suốt, và càng ngày đi đến đâu làm cái gì cũng nghĩ đến Chúa. Sáng ngủ dậy hay là đi làm cái gì mà ngưng tay làm việc là nhớ đến đọc kinh lại cha và ba kinh chính mình, luôn luôn mỗi lúc mọi nơi lúc nào cũng vậy. Thì con thấy đây là Chúa đã là chiếu cố đến con đó. Thấy cái được tấm lòng của con mới là cho con quay trở về để cùng với cha và cộng đồng cầu nguyện phụng sự thờ Chúa cho đến muôn đời.
Anh chị em thấy tuyệt vời không ạ? Từ 75 đến giờ là bao nhiêu năm ạ? 30 mấy năm, 36 năm bỏ Chúa, mà đã 1 lần quay về rồi lại tiếp tục bỏ Chúa. Đến khi mà đến đây, đến Chí Hòa này thì Chúa nhốt không cho chạy đâu nữa, vì có mẹ rồi có chị và người anh em này đã nhận ra lòng thương xót của Chúa, đã được bình an sáng suốt, và nhất là ngày nào cũng 1 kinh lạy cha và 3 kinh kính mừng. Ta thấy hôm nay món quà sinh nhật của mẹ Chúa ban cho chúng ta quá tuyệt vời. Hallelujah! Và thêm một cái con chiên lạc nữa, con chiên này cũng khá béo.
Dạ thưa cha, dạ thưa cộng đồng, con là Maria Trương Cẩm Nhung. Dạ con được 50 tuổi. Dạ con bỏ Chúa cũng 31 năm.
Rồi tại sao con bỏ Chúa, và lúc con bỏ Chúa thì con đi đâu? Con làm gì?
Dạ con vẫn sống ở thành phố vậy, nhưng mà con bỏ nhà thờ, bỏ Chúa vậy, rồi con cứ sống vậy, sống cuộc sống nó cứ tới, con cũng quay cuồng, con cũng không biết gì hết. Tới cuối cùng con có đầy đủ hết rồi thì cuối cùng thì con cũng không có gì hết.
Cái điều quan trọng là con có đầy đủ hết mà con không có gì hết, vì con không có Chúa. Chị đã xoay vòng vòng theo thế gian, chạy theo tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị. Chị đã có tất cả, tiền tài, danh vọng. Thế mà chị không có gì vì chị không có Chúa. Rồi làm sao con được ơn quay trở về với Chúa, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ, cha nói như vậy rất là đúng á. Quay vòng vòng rồi con không có gì hết. Chính là tại vì con không có Chúa, tại vì má con nói chứ không có Chúa là không có được gì đâu, làm có được gì lắm đi nữa rồi cuối cùng cũng không được gì hết. Con có nghe má con nói như vậy. Thì má cứ kêu hoài quay lại đạo, quay lại nhà thờ đi. Chị con cũng kêu, nói đi tới nhà thờ của cha Long gì ở trên Chí Hòa, tao dắt mày đi một lần cho mày biết. Cái con mới nói mà con cứ ở hoài, cứ qua hoài, con cũng không đi. Rồi má con cứ cầu nguyện hoài, cầu nguyện hoài, má nói ngày nào má cũng cầu nguyện cho con hết. Rồi cuối cùng thì con lại được có lại tất cả những gì con mất, con có được tất cả. Dạ, con có được lại tất cả. Nên tự nhiên mà con cũng không có cầu xin Chúa gì hết, mà tại sao con lại được có tất cả, giống như là con nằm mơ ngủ một giấc tới sáng vậy, con lại có đầy đủ hết. Giống như là giấc mơ mà con nói thấy là sự thật, thật cái lòng của con. Thì con có được tất cả. Thì má nói là đó, nhờ ơn Chúa. Thì con cũng nói như vậy. Thì cái ngày mà vui nhất của con là ngày con nhận được cái nhà. Thì con có nói với chị con là cái này là Chúa nhậm lòng của má con. Thì khi lần đầu tiên con đến cái nhà thờ của cha, thì con bước vô thì nhà đóng cửa. Thì con nói thôi đông quá, em không có vô đâu, mình ở ngoài. Chị con nói không được, mày phải vô. Mày vô tới trong mày mới thấy được Chúa, mày mới thấy được mặt của cha. Là cái tuần thứ năm của hai tuần trước. Thì con cũng người ta đẩy con vô, mà con cũng đứng tuốt ở dưới chỗ dưới kia, mà con bị mắc một cái gốc cột đó nữa. Thì lâu lâu thì con chỉ chồm ra con nhìn, chị con nói mày quay qua nhìn để thấy Chúa đi, thấy cha đi. Rồi thì thì con khi mà con bước vô nhà thờ là con nói liền, con nói Chúa ơi, là con bỏ nhà con đi qua mấy chục năm, bây giờ con về mà không biết Chúa có nhận không. Thì kệ con cứ tới, thì con cứ ngồi ở phía sau này, con nhận thánh lễ của cha thôi, con đọc kinh cầu nguyện thôi, còn Chúa con không biết là Chúa có nhận không. Thì con nhớ cái ngày thứ năm của hai tuần trước á, thì cái ngày đó tự nhiên cái bài giảng của cha nó nói về là một người mẹ xin cầu nguyện Chúa rất là nhiều lần, nhưng mà bà không xin gì cho bà hết, bà chỉ xin cho con gái của bà. Dạ con nhớ không cha?
Cái này nó thách đố tôi. Coi tôi nghe tôi giảng còn có nhớ gì không. Rồi nhớ rồi, nói tiếp.
Dạ đó là cái ngày đầu tiên con bước chân trở về nhà của Chúa. Thì tự nhiên cái ngày hôm đó con lại được cái bài giảng của cha giảng về bài kinh thánh là cái bà mẹ đã xin Chúa rất là nhiều lần mà Chúa không nhận. Bà ta cứ xin hoài, cuối cùng mà Chúa nói tại sao tôi không cho bà cứ xin. Thì bà ta vẫn nó cứ xin. Thì con nhớ cha giảng là cha nói là gì, một con chó mà Chúa không cho thì cho một cục xương cũng được, vì con nhớ vậy á. Thì cuối cùng thì Chúa mới nói là thôi tôi nhậm lời của bà đó, là tôi ban ơn bà, nhận bà cầu xin cho con của bà. Thì bây giờ Chúa nói là Chúa nhận lời của bà. Thì con nói trong bụng con tại sao giống như là cái chuyện của con quá. Như vậy là hôm nay con vô đây mà cái lòng của con không có tin là Chúa nhận con vô nhà, nhưng mà hôm nay cái bài giảng này là tự nhiên nói là Chúa đã nhận lòng của cái bà mẹ này để cầu nguyện cho con gái của bà. Thì con biết là giữa con biết với mẹ biết với Chúa biết thôi, con biết với cộng đồng người ta đâu có ai biết con là người đầu tiên bước vô đây. Nhưng mà con biết là mẹ đã cho con biết là mẹ đã nhậm lời của bà mẹ con, má con, là cho con, ban cho con. Tức là con được mất tất cả, là bây giờ con lại được có lại tất cả. Và con chỉ rồi con còn nhớ một cái bài hát nữa. Cái ngày đó cũng giống chung tâm trạng của con nữa. Con nhớ là kìa ai sống mãi trong do dự, kiếp hồng trần gian lữ thứ đau thương, về đây nắp bóng trưng dương, về đây hưởng phúc thiên đàng yêu thương. Con nhớ bài đó nữa. Con hỏi chị con chứ mỗi tuần như vậy thì nó làm lễ khác nhau hay là giống nhau? Chị con nói mỗi lần mỗi khác. Con hỏi vậy để con khẳng định con biết là như vậy, là cái ngày hôm đó con đi nhà thờ là Chúa với mẹ đã nhận con vô nhà rồi. Dạ, rồi con biết như vậy rồi nên con vững tin rồi con, có yên tâm mà con cứ sợ là con quay lại nhà thờ Chúa không có nhận lại con. Bây giờ thì con biết là Chúa đã nhận lại lòng của con. Dạ.
À, chúng ta thấy hết sức là dễ thương vì Chúa dành cho mỗi người chúng ta vào đúng cái giây phút ấy, ở nơi ấy, với bài hát ấy, với câu chuyện của tin mừng ấy, với bài giảng ấy, đúng vào cái tâm trạng của người con này để Chúa cứu. Mẹ nhận lời của má để cứu con, Đức Mẹ nhận lời của má chị để cứu đứa con, cũng như người phụ nữ ấy không cầu nguyện cho người phụ nữ ấy mà cầu nguyện cho đứa con, thì má của chị cũng cầu nguyện cho chị nhờ mẹ Maria để xin Chúa nhiều lòng thương xót đón nhận người con. Người con mà còn nghi ngờ rằng không biết 40 năm mình bỏ Chúa rồi mình về Chúa có nhận hay không. Và Chúa dành món quà ấy cho chị. Và hôm nay Chúa dành chị làm món quà cho chúng ta để vững lòng tin vào Chúa qua lời bầu cử của mẹ. Ta thấy hôm nay hết sức là tình cờ, nhưng mà mọi sự đều trong sự sắp xếp của Thiên Chúa. Ngày lễ sinh nhật của mẹ, Chúa gửi đến một gia đình chứng nhân của một người mẹ với 4 người con, mà toàn là những người yêu mến mẹ Maria, dù đã bỏ Chúa nhưng vẫn không bỏ kinh kính mừng. Và chính mẹ là người đã đưa đường dẫn lối các con của mẹ đến, để đến với lòng thương xót của Chúa, để không còn bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh
cho đời mỏi mệt.
Thôi nhé con, đừng đi đâu nữa nha con, về nhà Chúa nha con. Một tràng pháo tay để chúng ta cảm ơn một gia đình chia lạc được trở về với Chúa. Và thưa anh chị em, để kết thúc buổi chia sẻ hôm nay, chúng tôi nhận được một lá thư mới viết ở bên Bỉ, kính gửi cho Long. Chúng con là hai vợ chồng già 72 tuổi đang sống ở Vương quốc Bỉ. Chúng con luôn theo dõi và thích thú, cảm động lắm khi nghe những bài giảng của cha về lòng Chúa thương xót, nhất là nghe những chứng nhân vui vẻ, mạnh dạn tuyên xưng lòng thương xót của Chúa trước công chúng. Nhìn lại mình và nhìn vào xã hội duy vật chất tại đây, chúng con lo cho chính mình và cho thế hệ con cháu mai sau. Giới trẻ tuy không phải tất cả, nhưng nhiều lắm cha ạ, rất nhếch nhác trong việc đạo. Các nhà thờ thường chỉ có thánh lễ ngày Chúa nhật hay chiều thứ bảy. Người đi dự lễ thật thưa thớt và đa số là người có tuổi. Cũng đã có nhiều nhà thờ không có thánh lễ ngày Chúa nhật nữa vì thiếu linh mục. Có thể cái nhìn của con có phần bi quan. Riêng gia đình con thì Chúa cho đông con nhiều cháu và rất nhiều ơn lành hàng ngày. Nhưng con cháu thì cũng không thoát được khỏi ảnh hưởng xấu của xã hội. Về mặt đạo nghĩa, chúng con rất lo lắng cha ạ. Cha ơi, từ lâu chúng con có ý muốn gửi chút tiền về cha để làm việc bác ái dùng con, nhưng con chẳng biết gửi làm sao. Nay có đứa con dâu về Việt Nam thăm thân nhân, nên con dặn cháu cố gắng đến nhà thờ Chí Hòa vào trưa thứ năm hàng tuần để chuyển đến cha thứ này. Chúng con xin gửi cha, của ít lòng nhiều cha ạ. Chúng con tin rằng Chúa thấu suốt chúng con, và lạy Chúa, chúng con tin tưởng nơi Ngài. Chúng con xin cảm ơn cha và toàn thể cộng đoàn. Kính chúc cha tràn đầy thánh thần và nhiều sức khỏe trên con đường tông đồ của cha, cặp vợ chồng già 72 tuổi ở bên nước Bỉ. Và giờ đây, với tất cả tâm lòng tin tưởng cậy trông phó thác, chúng ta thêm vững mạnh đức tin khi có những chứng nhân của những người con hoang, khi có những chứng nhân của những tấm lòng bác ái sẻ chia, khi có những chứng nhân biết chu toàn lề luật bằng việc bác ái, bằng yêu thương và biết yêu thương người khác hơn chính bản thân mình. Chúng ta tin rằng hôm nay ngày sinh nhật của mẹ, mẹ thúc đẩy ta đến với Chúa, mẹ thúc đẩy ta đến với anh em, và chúng ta sẽ có một món quà sinh nhật đặc biệt dành cho mẹ, đó là 7 giếng nước. Cho 1.000 người phong cùi, đó là những nhà vệ sinh cho những anh chị em dân tộc, đó là những người mà đang cần đến sự trợ giúp của chúng ta, những em mồ côi trong dịp Tết Trung Thu này. Xin Chúa chúc lành cho những nỗ lực cố gắng của anh chị em. Và chúng tôi đã nhận được 1 giếng nước của một người chia sẻ với chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn anh chị em, tạ ơn Chúa, cảm ơn mẹ đã đưa dẫn những người con hoang đến đây làm chứng cho chúng ta, đã đưa dẫn những người không công giáo đến đây để làm chứng cho chúng ta về tình bác ái chia sẻ và giúp chúng ta vững lòng tin vào Chúa. Chúa là đường, là sự thật và là sự sống, không còn con đường nào khác. Ở đâu có hai ba người họp nhau lại vì yêu thương nhân danh Chúa thì bất cứ điều gì chúng ta xin, Chúa sẽ ban cho. Cộng đoàn chúng ta nhận được vô vàn những ân huệ ấy vì chúng ta một lòng, một ý với nhau và biết bác ái chia sẻ với nhau.